Pháp Hòa có nghe có chuyện đời ngũ trường không biết đến tên, vì muốn được cùng kinh kết duyên nên trước Phật con xin phát nguyện, nguyện rằng đời đời làm hành gia Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời học nhân hành Pháp Hòa. Kinh Pháp Hòa có tin có vào, đời ngũ trường tùy người mới trao, vì cảm được lời thâm ý sâu nên trước Phật thành tâm cúi đầu. Nguyện rằng đời đời làm hành gia Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh Pháp Hòa, nguyện rằng đời đời học nhân hành Pháp Hòa.
Cây cối nó nhiều tàn lụi, thành ra cái mùa đông là nó tàn, nhưng mà cái mùa hạ thì nó xanh. Thì như vậy đạo tràng chúng ta, thầy cũng tổ chức cho tu hai cái mùa, nó phải ứng với cái trời đất, tức là cái khi mà mùa nó sinh trưởng thì chúng ta phải tu để mà phát triển cái căn lành của mình. Tại vì Đức Phật dạy, nếu mà không có căn lành thì chúng ta không thể nào mà chúng ta tu được. Thì ở trong cái mùa hạ này của chúng ta là cái mùa mà chúng ta tăng trưởng căn lành của mình. Mà muốn tăng trưởng căn lành thì đầu tiên là chúng ta phải diệt trừ cái nghiệp ác của ta trước. Cái nghiệp ác mà chúng ta diệt rồi thì căn lành chúng ta mới sanh được. Còn nếu mà không có diệt trừ cái nghiệp ác mà chúng ta mới phát triển cái căn lành thì căn lành không thể lớn được và sẽ bị nghiệp ác nó tiêu hủy đi. Thầy nói bây giờ nó một cái đám cỏ dại mà bây giờ chúng ta nó muốn đem trồng qua màu á, thì đầu tiên chúng ta phải phá cái cỏ dại này đi để ta trồng cái qua màu lên, và phải nhìn thấy rõ qua màu thì lúc bây giờ ta mới nuôi cái qua màu, và đồng thời cái cỏ dại này chúng ta phải tiêu hủy để cho cái căn lành của chúng ta mà nó lớn lên được rồi đó. Thì lúc bây giờ nó có cái khả năng là che được cái cỏ dại. Thì tới chừng đó chúng ta không dụng công phá nữa, nhưng mà cỏ dại không sanh. Phiền não cũng vậy. Thì khi mà chúng ta mới bắt đầu tu thì chúng ta mới nhìn thấy cái người mà phiền não nhiều và cái người mà phiền não ít và cái người mà không có phiền não, ở trong ba hạng này phát xuất tu hành. Nhưng mà có một cái điều lạ nữa, ta nhìn ta thấy cái người mà không có phiền não ấy, thì họ tu cũng không được. Cái người không có phiền não thì cái người đã tu cũng được. Cho nên trong một cái hoàn cảnh khó khổ đó, thì lúc bây giờ người ta mới phát Bồ Đề Tâm, người ta mới tu được. Nên người ta nhìn kỹ, ta thấy những người giàu có họ không tu được, những người quyền thế họ không tu được. Đức Phật nói là chư thiên họ không biết tu, họ tu không được. Nên nhìn thấy như vậy đó, mà khi chúng ta tu, chúng ta đọc cái hồng danh sám hối đầu tiên để mà chúng ta xóa cái nghiệp ác của mình, thì các Phật tử có nhớ cái câu này: con nay phát tâm không vì tự cầu phước báo nhân thiên, thịnh văn duyên giác cho đến quyền thừa Bồ Tát, quyết lòng cầu tối thượng thừa. Tối thượng thừa tức là Kinh Pháp Hoa. Nguyện cùng pháp giới chúng sanh nhất thời đồng chứng vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy nếu là có nghĩa là chúng ta tu theo Kinh Pháp Hoa này đó, là ta tu ở trong cái nghiệp mà phiền não của ta. Tại vì Đức Phật dạy trong Kinh Đại Thừa, Kinh Hoa Nghiêm, thì Đức Phật bảo là cái quả Bồ Đề nó thuộc về chúng sanh. Nếu không có chúng sanh thì Bồ Tát không thể nào thành Phật được. Mà chúng sanh thì nó phải có nghiệp và có phiền não. Ví như là đất thì nó cần phải có nước và có phân thì đem trồng cây Bồ Đề mới lên được. Còn đất mà không có nước, không có phân ấy, là ví như cái người mà chúng sanh mà không có nghiệp và không có phiền não ấy, thì không thể nào phát tâm được. Nên chư Phật, chư Bồ Tát thường hiện vào trong nhân gian mà ít hiện thân vào trong thế giới của chư thiên. Tại vì nơi đó nó không có nghiệp và không có phiền não. Không có nghiệp và không có phiền não, tức họ không có khổ đau, thì họ làm sao phát tâm được, nhận thực được cái khổ đau. Cho nên chúng ta mới phát được Bồ Đề Tâm. Chúng ta vì vậy đó, mà khi chúng ta phát tâm Bồ Đề tu á, thì cái việc đầu tiên đó, chúng ta nghĩ là không cầu phước báo nhân thiên. Là ở trong đời này nữa, chúng ta nhìn kỹ rồi, chúng ta thấy những người mà có phước báo nhiều đó, thì những người đã ít tu được. Mà ở đây đó là đa số những người khổ thì về tu. Còn những người có phước báo đó, thì làm sao mà tu được. Cho nên họ có phước báo nhiều đó, thì bây giờ nữa, các Phật tử nghiệm xem, nếu mà họ có 2-3 cái xí nghiệp đó, 2-3 cái xí nghiệp, họ quản lý cả hàng ngàn công nhân ấy. Thì ở trong cái đầu của họ đó là chỉ có công nhân và chỉ có lao động, chỉ có một cái thu chi thôi, chứ còn họ không có một cái chuyện mà tu hành ở trong này. Tại vì những người mà họ rất là giàu có, mà khi họ tới với thầy đó, thầy khuyên họ tu, họ nói giờ bạch hòa thượng con không có thì giờ tu, thầy thấy rất là tội nghiệp, không có thì giờ tu. Đó, rồi những cái người mà họ giàu có như vậy đó, khi họ phát rơi vô trong cái hoàn cảnh khổ, cái họ giật mình họ tu. Như cái trường hợp mà anh Dũng mà đây các Phật tử thường hay nói anh Dũng gọi là dôi em không? Dũng là dôi đó, thì cái trường hợp anh này đó, thì khi anh gặp thời thì anh giàu kinh khủng lắm. Tự nhiên ở cái tuổi vào khoảng 30 mấy 40 tuổi thôi, đi nghĩa vụ quân sự về rồi cái là bắt đầu trong thời kỳ đổi mới của mình, anh lên anh mở cái khu công nghiệp Sóng Thần, lúc đó là nhờ anh Triết anh ủng hộ, anh mở được cái khu đó đầu tiên. Mở nó xong cái này, các cái công ty nước ngoài người ta nó thuê đất, thành ảnh giàu, tự nhiên giàu lên có cả hàng tỷ bạc dễ dàng lắm, có cả chục tỷ rồi tới cả trăm tỷ rồi đến tới cả ngàn tỷ tiền bạc nó vô, thấy dễ sợ. Thì như vậy đó, ảnh đâu còn thì giờ đâu để anh tu, cái thì giờ đếm bạc ảnh còn không có, cái thì giờ tính sổ ảnh còn không có, chứ chưa nói tới cái việc khác. Khi mà người ta giàu như vậy, cái phước báo lớn như vậy đó, thì cái trường hợp này đó, nói muốn tu cũng không tu được. Nên bất chợt cái ảnh cảm thấy sao cái đầu nó đau quá, thì bây giờ nó nên đi chụp hình CT. Ảnh có bú độc ở trong não rồi, thành ra các Phật tử nghiệm xem, có cả ngàn tỷ ở trong tay rồi nữa, thì lúc bây giờ nó bú độc nó cũng sanh ra trong não nữa. Đây là cái điều quan trọng. Mà khi mà cái bú độc ở trong não mà nếu hãy mà mổ ra thì một chết một sống. Thành ảnh nhìn thấy cái chết gần quá, anh nhìn thấy cái chết nó có thể tới nơi. Thì lúc đó đó, nhìn thấy cái chết và nghĩ tới cái chết đó, thì lúc bây giờ mới sợ và mới tính tới chuyện tu. Thì các Phật tử chúng ta nên suy nghĩ. Thành ra thầy tu được đó là lúc nào thầy cũng nghĩ mình sẽ chết, mà mình chết không biết lúc nào, cho nên nó phải có một cái chuẩn bị sẵn tinh thần, chuẩn bị sẵn tinh thần để chấp nhận cái chết nó tới với mình. Và khi mà mình nghĩ tới cái chết rồi đó, thì tất cả mọi việc thế gian bỏ lại hết, không thể nào mang theo được hết. Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta, nếu mà người có trí thì mình nên suy nghĩ cái này, những cái gì mà khi mạng chung còn đem theo được đó, thì chúng ta tích cực ta làm, còn những cái gì mà bỏ lại đó, thì thôi đừng bận tâm. Nhờ cái lời dạy đó của Phổ Hiền Bồ Tát đó, mà thầy cứ quan sát kỹ, cái gì bỏ lại cho trần gian thì cái này thầy không bận tâm. Cho nên bốn chữ được, mất, bại, thành đó, thầy coi như là không có. Được rồi mất, thành rồi bại, coi như không có. Chuyện này đối với mình không quan trọng, nhưng mà quan trọng là làm sao trong cái kho tư lương mình có đủ hành trang để mà đi qua kiếp sau. Cái này quan trọng. Nhưng mà nhờ có cái ý nghĩ là lo cái tư lương để mà đi qua kiếp sau đó, thì trong lúc đó cái phước mình lại tạo được, nên mình không chết. Mình không chết mà mình lại sống được, và trong lúc đó nó lại là cũng tạo được cái phước báo trên cuộc đời này. Không có ý cầu phước báo nhân thiên, nhưng mà cái phước báo nhân thiên này tự nhiên có ra, đó là phước báo thiệt. Còn cái người mà quyết tâm để mà cầu phước báo nhân thiên thì phần nhiều là tạo tội lỗi. Tại vì ta quyết cầu những cái điều mà ai cũng muốn hết, thì đưa vô cái chỗ mà tranh chấp. Trong cái chỗ tranh chấp rồi, tranh chấp thì tội lỗi bắt đầu sanh ra từ đây. Đâu có một cái tranh chấp nào mà không có tội lỗi trong đó. Không có một cái thành nào mà không có cái bại trong đó. Mà cái người có trí, ta nhìn ta thấy trong cái thành nó có cái bại trong đó, cho nên người ta sợ cái chỗ này. Khi mà ta thành công được á, thì ta nghĩ ta nhờ cái gì để ta thành. Thì cái thứ nhất á, thì các Phật tử nghĩ tới ta nhờ cái may mắn, rồi ta nhờ tới bạn bè, bạn tốt. Nhưng mà trong cái lúc cái may mắn nó tới với chúng ta, bạn tốt tới với chúng ta, thì đây là một cái điều mà tốt nếu mà chúng ta biết tu. Tại vì chúng ta có bạn tốt và chúng ta có may mắn, Mà may mắn này nữa cũng do phước của chúng ta tu đời trước, mà bạn tốt cũng do phước của chúng ta tu đời trước. Nếu mà ta nhận ra được cái điều đó, do phước đời trước của chúng ta cho nên bây giờ nữa ta có bạn tốt, do phước đời trước của chúng ta cho nên bây giờ chúng ta mới có may mắn. Thầy nói anh Dũng là do là anh có cái phước đời trước cho nên anh có cái may mắn, anh vô anh làm cái chỗ này nó cũng thành công. Chứ còn cái mà khôn ngoan như Minh Phụng thì cái trường hợp này Minh Phụng là khôn hơn cả anh Dũng, nhưng mà khôn rồi á thì chết rồi. Đây chúng ta nhìn chúng ta thấy cái phước của chúng ta đời trước cho nên cái may mắn nó tự tìm ta, tự tìm tới ta. Rồi cái phước đời trước của ta cho nên nó mới có bạn tốt. Đức Phật nó không có một cái gì tự nhiên hết, mà không có cái gì may mắn ở đây hết, do chúng ta tạo mà chúng ta không biết. Không có cái may mắn cũng không có cái rủi ro nữa. Cái rủi ro cũng do chúng ta tạo, mà cái may mắn cũng do chúng ta tạo. Cái này thuộc về nghiệp thiện hay nghiệp ác. Tây phước chúng ta đã có sẵn rồi, cho nên lúc bây giờ chúng ta sanh ra thì cái này ta thường nói là của tìm người. Thế nên của tìm người thôi. Hoặc là ta sanh vô trong một cái gia đình đó giàu có sẵn để chúng ta hưởng. Hoặc là ta sanh vô trong cái hoàn cảnh đó để rồi đó, cái của này nó tự nhiên nó tới với chúng ta. Nên anh mới nói với thầy nữa là bây giờ con mới nhận được là của từ trên trời rớt xuống thầy. Cho nên của này từ trên trời rớt xuống chứ không phải là tự mình tạo ra. Thầy nói anh nói trên trời rớt xuống, nhưng mà thực đó là cái phước đời trước của anh ấy. Cho nên lúc bây giờ thầy, thì anh mới nhận ra được cái khi mà anh có một cái bướu độc ở trong não. Tức là nghĩ mình chết rồi, nghĩ mình chết rồi cho nên đó, bây giờ tất cả những cái phước báo của mình mà có sẵn đây đó, mình phải nghĩ giải quyết nó bằng cách nào. Giải quyết nó bằng cách nào. Từ cái chỗ đó đó mà anh biến cái khu công nghiệp mà nhà nước giao cho anh đó, trở thành cái khu mà du lịch tâm linh. Cái khu du lịch tâm linh. Như vậy là anh đầu tư vô nó mấy ngàn tỷ. Thì anh cất một cái chùa đó, anh nói là cái chùa này là lớn nhất Việt Nam, nhưng mà có thể là con muốn làm cái chùa lớn nhất thế giới nữa thầy. Cái chùa đó, cái bữa 29 thầy nữa là thầy đi giảng ở trên Bình Dương á, nếu mà các Phật tử có lên thì lên cái chùa Việt Nam của anh đó, Đại Nam của anh đó, thì mới thấy cái chùa đó như sao. Lên tham quan cho biết, hình như là cuối năm nay thì anh khánh thành. Như vậy là cái chùa đó mấy ngàn tỷ. Thế nên các Phật tử nghiệm xem cái chùa Quy Nghiêm của mình, thầy nói là có lẽ mình làm tới chừng 30 tỷ thôi, phải không? 30 tỷ thôi. Mà các Phật tử qua nó là thấy thầy làm như vậy, quy mô quá. Bây giờ mình lên mình thấy cái chùa mấy ngàn tỷ thì mình biết nó ra làm sao này. Thôi còn sống thì lên coi cho biết không. Giờ còn sống mình không làm được, thấy người ta làm coi. Nhưng mà tại vì trong cái lúc đó đó, anh nghĩ mình chết, anh nghĩ tới cái chết cho nên anh mới muốn làm một cái gì đó trước khi mình chết. Anh mới bỏ công bỏ sức ra anh làm cái chùa này. Trong cái khoảng thời gian mà anh phát tâm anh làm chùa này nữa, là anh sống như một ông thầy tu, nhưng mà ông thầy tu nó phải nói thêm chữ nó là tu chân chánh này, phải không? Cái thầy tu mà nhiều khi chưa nghĩ tới cái chết thì cũng còn lôi thôi. Tại vì tu nhưng mà mình chưa nghĩ tới chết nên mình thôi, còn muốn làm cái này muốn tính cái chuyện khác đủ thứ, tội lỗi cũng còn sân. Nhưng mà ông thầy tu này nè, thiệt là ông thầy tu sắp sửa chết rồi cho nên ông tu thật là chân chánh. Hạn chế cái vấn đề ăn uống tối đa và gia công cái vấn đề mà thiền quán và niệm Phật. Tại vì tu để chuẩn bị chết. Cho nên suốt khoảng thời gian mà làm chùa mấy năm như vậy đó, là anh ở trên đó luôn, không về thăm nhà. Và cách đức liên hệ với vợ con đi, công ty, xí nghiệp, tất cả những kia bạn, anh ở đây lo cái chuyện anh tu thôi. Từ trong cái lúc mà nỗ lực tu như vậy đó, mà 3 tháng sau đó cái bướu ảnh tự nhiên biến mất. Cho nên cái nỗ lực tu của mình nó có thể đổi cái vận mạng một cách nào không tưởng được. Anh đi vào khám bác sĩ, nói đây là một cái điều lạ. Cái điều lạ không ngờ được. Cho nên bây giờ đó là thầy thấy là thức ăn của mình chất độc nhiều quá, biết không? Nước tương đó là cũng có thể làm cho bị ung thư rồi. Đó, rồi bây giờ đó thầy nghe nói chim rau muống cũng làm cho mình ung thư rồi, ngó sen cũng làm mình ung thư rồi. Rau nhút cũng ung thư rồi. Những cái mà thả trên ao hồ như vậy nó rút những cái chất mà nước thải công nghiệp từ nhà máy ra có thể là gây nhiều ung thư lắm. Thì cái mùa tu này nó tất cả đều phải ráng tu sao cho những cái bú độc nó không tụ lại nữa. Đây là một cái điều. Tại vì anh Dũng là trực tiếp nói với thầy cái điều. Cho nên cái niềm tin của anh nó vững thêm. Cái niềm tin của anh nó vững thêm mà anh mới hạ quyết tâm mà anh làm chuyện này. Anh mới làm được chuyện. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, có những người mà làm được. Cho nên khi mà có phước báo rồi mà các Phật tử biết chuyển cái phước báo và phát Bồ Đề Tâm chúng ta tu đó, thì đương nhiên chúng ta nhanh hơn những người khác. Ta đi cái này để chúng ta đi nhanh hơn. Còn nếu mà có phước báo rồi đó, vì lo giữ cái phước báo của mình, lo giữ cái phước báo này đó, mà từ chỗ này chúng ta tạo nên tội lỗi, chúng ta không tu hành được nữa. Rơi vô trong cái chỗ chấp ngã, chấp pháp. Tức là chấp ta là hơn tất cả mọi người, ta là chủ, ta là người giàu có. Tất cả những người kia họ thấp kém hơn ta, họ là người làm công, làm mướn cho ta nữa. Ta không được. Từ cái chỗ đó mà cái thái độ đối xử ta, đối với tất cả mọi người, cái này coi chừng phước báo mất lần. Thành ra phước báo mất lần. Khi mà phước báo mất rồi thì Đức Phật nói là bạn bè chúng ta họ cũng tránh xa. Đây trên bước đường tu nữa thì các Phật tử nghiệm. Ai mà có những người bạn trước đây tốt với mình mà bây giờ họ tránh xa mình hết đó, mình biết mình hết phước rồi. Đây là một cái điều rất là nguy hiểm. Cho nên nếu mà còn một chút xíu phước thì nên phát huy cái phước này. Còn một người nào chấp nhận được ta, thương được ta đó, thì ta cố sống như thế nào đó mà để cho người ta thương mình nhiều hơn. Người ta không bỏ rơi mình đó, thì cái này là tu. Chứ còn cái sai của chúng ta nó phần nhiều, chúng ta nghĩ mình nỗ lực, mình tu, mình làm cái này làm cái kia. Nhưng mà rồi đó, bạn bè chúng ta nó bỏ rơi chúng ta, con cháu chúng ta nó cũng đối kháng lại với ta nữa. Thì cái này nè, phước mất hết rồi nè, thì chúng ta không làm được gì. Cái đó là coi như tu sai. Cho nên Đức Phật bảo là chúng ta phải nhìn thực vào cái con người của chúng ta, cái hoàn cảnh của chúng ta, rồi từ chỗ này để chúng ta phát triển lên. Nên đầu tiên là thầy nói mình phải nhìn thẳng vào cái phước của mình có đây. Cái phước của mình có rồi, khi mà mình tu đó thì cái này nó phải phát triển lên, chứ đừng để mất đi. Cái phước chúng ta đừng để mất dần đi. Cho nên cái phước của chúng ta đó là chúng ta có bạn tốt. Có những người mà có bạn tốt đó, thì họ làm nên được. Bây giờ đó, nếu mà ta làm ăn này nữa mà các Phật tử không có những người bạn tốt đó, thì chúng ta cũng không làm được đâu. Tại vì những người nếu mà luôn luôn đó, lừa dối chúng ta đó, thì bây giờ còn làm ăn sao được. Những người bạn mà tốt, không lừa dối, thế bây giờ giúp chúng ta mới làm được nhỉ? Còn nếu mà chúng ta gặp toàn là người mà lừa dối hết Thì bây giờ chúng ta có giỏi mấy đi nữa thì cũng phải phá sản, sạt nghiệp. Cái phước đó, của chúng ta đó, là từ chỗ này chúng ta có bạn tốt, thành ra cố gắng trân trọng cái này. Nhưng mà đa số những người trên cuộc đời này đó, họ bị đọa là vì không biết trân trọng cái tốt đó. Nhưng mà tự mình phá hủy cái tốt đi. Bây giờ mình có một cái người bạn tốt, họ giúp đỡ mình, thế nên họ giúp đỡ mình, thì cái trường hợp mình phải nghĩ tới cái ơn của người này, và đồng thời mình trân trọng cái này, và cố làm sao mà giữ cho được cái niềm tin đến người tốt này. Cho nên khi họ giúp mình rồi, mình nghĩ mình có thể lợi dụng được họ, mình có thể lợi dụng được họ, mình có thể là sang đoạt của họ, mình nghĩ họ dạy nữa. Thì như vậy đó, cái phước này mất rồi. Cái phước này mất rồi nữa, thì sau này để mình có thất thế xa cơ nữa đó, thì làm sao có người giúp. Cho nên cái người bạn tốt này nữa, trên đời mình có được đó, là do cái phước đời trước mình. Do đó mà mình phải trân trọng. Thành ra trân trọng tối đa cái chuyện này. Thế Đức Phật nói, cái mình có rồi đừng đánh mất, mà nên phát triển nó lên. Thành ra ta có bạn tốt được, ta có cái nhân duyên tốt được, thì cái này chúng ta nên nuôi dưỡng và phát triển lên. Không nuôi dưỡng, không tu, không phát triển thì trường hợp này không có đâu. Trên cuộc đời này nữa, cái gì cũng do chúng ta làm hết, chứ không phải là do Thượng Đế cho đâu, không phải là do quỷ thần cho đâu. Mà đa số đó, thì chúng ta cứ mong ở Thượng Đế cho và mong ở quỷ thần cho, cái điều không có. Chính do cái phước của chúng ta tạo được. Cho nên Đức Phật nói, nếu mà có Thượng Đế, có đấng tạo hóa đó, thì phải nói rằng cái đấng tạo hóa này là cái người ác. Nếu mà có đấng tạo hóa thì chính cái đấng tạo hóa này đó, là người ác chứ không phải. Nên Đức Phật phủ nhận không có đấng tạo hóa, không có cái đấng đó. Nhưng mà do cái nghiệp của chúng ta tạo nên thôi. Vì vậy mà Đức Phật dạy chúng ta nên tu, nên chuyển nghiệp chúng ta, chứ không phải là mong một cái đấng nào đó sẽ ban phúc cho chúng ta, không có đâu. Tại vì nếu mà tính ra có một cái đấng như vậy thì quả tình rất là ác. Tại sao nếu mà Ngài tạo ra nữa, tất cả mọi người ở trên trái đất này nữa, mà Ngài tạo ra một cái sai biệt như vậy, và tạo ra cho những con người mà tham lam, những con người hung dữ, cho những con người ác độc đó, rồi nó tàn sát với nhau vậy. Thành ra Đức Phật nhìn thấy cái thực tế trong cuộc sống đó, vẫn không phải. Rồi nó còn tạo ra cho có cái loài mạnh để mà ức hiếp loài yếu. Tại vì khi mà Ngài nhìn, Ngài thấy đi cày rồi trùng dế bị tốc lên, rồi chim chóc tới ăn, rồi thợ săn giết, rồi tới cọp. Thành ra tất cả như thế này, một cái dây chuyền mà giết hại nhau vậy. Nếu mà đấng tạo hóa tạo nên cái này nữa thì rõ ràng là ác. Tại vì Ngài thấy thương tâm quá, mà Ngài nghĩ ra nếu ai làm cái chuyện này, ai bày ra cái trò này, là người đó không phải là người tốt. Nếu mà Ngài là làm được thì Ngài sẽ giải quyết cái chuyện này, sẽ thay cho mình. Ngài tạo nên cái tốt chứ ai là tạo nên cái xấu. Chưa nói một cái là tạo nên cái loài người chúng ta, mà người thì thông minh, người thì đần độn, người thì đẹp đẽ, người thì tật nguyền, tất cả những cái sai biệt này trong cuộc đời. Nếu ai mà có quyền tạo nên thì trường hợp này chắc chắn ta không tạo nên. Mình nên tạo nên một cái sản phẩm tốt chứ. Sao lại mình đi tạo những sản phẩm này? Cho nên Đức Phật phủ nhận không có chứ. Nghiệp tạo, tất cả đều do nghiệp tạo. Đó là trên bước đường tu. Mà cái lập trường đúng đắn như vậy, cho nên từ cái chỗ đó phát huy cái thiện nghiệp. Thế nên Đức Phật nó từ vô thủy kiếp mà Ngài tu hành á, nhận ra được nghiệp tạo, do đó cứ phát huy thiện nghiệp lên. Thế nên trong một kiếp á, mình tạo được một vài cái việc tốt với một vài chúng sanh nào đó để làm quyến thuộc của mình, thì trong cái kiếp tái sanh sau này nữa, mình sẽ gặp lại những người này.
mà ta thường hay nói là cái quả đất tròn mà phép, chắc chắn là gặp lại thôi. Trong cái kiếp luân hồi này chúng ta sẽ gặp lại thôi. Thì tin cái lời dạy đó của Đức Phật đó, mà khi thầy nhìn tới tất cả các loài, thầy nhìn tất cả những người mà thầy quen, thầy tiếp xúc đó, thầy nhận ra được cái mối quan hệ thiện ác này. Thế có những cái người nữa, mình nhìn mình thấy thì mình liền trân trọng, mình cảm ơn họ, mình trân trọng, mình cảm ơn. Mà có những người mình nhìn mình thấy mình rất khó chịu, mình rất khó chịu với họ. Thì trong lúc mà nếu mình thực tu thì mình nhận ra cái người này sao mình thấy nó mình trân trọng. Cái người này nó là quyến thuộc bồ đề của mình, cái người này nó là bạn tốt của mình ở trong đời trước, cho nên cái đời này gặp nhau á chưa nói gì hết, chưa làm gì hết, nhưng mà thấy có cảm tình rồi. Này do mình tạo chứ, do tạo đời trước. Còn ở trong đời trước chưa tạo á, mà đời này các Phật tử tạo, cái này rất là khó. Thế nên có những cái người đó mình muốn thân thiện với họ, nhưng mà mình không biết nói cái gì với họ đây, mà cũng không biết làm cái gì đây, cảm thấy trơ trẽn thì phải không? Không phải mình không biết nói, nhưng mà bây giờ không biết nói cái gì với họ. Tại sao vậy? Vì giữa mình với họ không có một cái mối quan hệ vô hình nào hết. Nên có những người mình vừa gặp nhau đó thì có thể nói không hết chuyện, phải không? Cái nói không hết chuyện này là gì? Cái nghiệp duyên từ quá khứ này. Giữa mình với họ nó có một cái mối quan hệ từ ở trong quá khứ, cho nên có nhiều chuyện để nói, nói không hết. Nên vua Trần Thái Tông á, mà lên ở trên Yên Tử, ngài lên ở trên Yên Tử gặp Đại Đăng Quốc Sư, thì lúc bây giờ nữa ngài nói suốt cả đêm á, mà nói không hết chuyện. Tại vì giữa ngài với Đại Đăng Quốc Sư đó là nó có cái mối quan hệ đời trước trong chuyện tu hành rồi. Cho nên lên đây đó, ông vua nghe ông hòa thượng này đó, nói chuyện đạo đó, mà nói quên ngủ này, phải không? Nói quên ngủ. Nên trước khi mà xuống núi ông còn đặt cái bài thơ ông để lại đó, gọi là thức suốt đêm trường vui với tăng này. Nói không hết chuyện. Còn nếu mà chúng ta không có căn lành, không có nghiệp ác á, không có một cái căn lành và không có nhân duyên á, không có chuyện gì để nói, phải không? Sự thật vậy chứ. Ta nên đi tới gặp thầy cũng không biết nói gì, vô ngồi ở trong giảng đường này nè, nghe pháp thì nghe văn vẳng này thôi, chứ nó không vô lỗ tai mà nó không vô tâm. Ở đây chúng ta thấy nè, không có một cái gì để nói, cái nhân duyên này chúng ta không có. Cho nên có những cái điều mà chúng ta đã có quan hệ với nhau mà tốt á, thì cái này trong mùa tu này chúng ta cố trân trọng nó và phát triển nó. Mà nếu ai đó có một cái nhân duyên với Bồ Tát, với Thánh Tăng, với chư Phật á, thì cố tạo cái mối quan hệ này. Cũng trong cái mùa tu này nữa, chúng ta có điều kiện phát triển. Nên nó tới những cái chúng hội đạo tràng thế này nữa, thì các Phật tử nên mở cái tâm mình ra để mà mình dò. Mình dò xem thử trong cái bạn đồng tu trong giảng đường này nữa, ai là bạn đời trước của mình và ai là những người đó mà nghịch với mình đời trước. Mình biết chứ. Rồi lúc bây giờ đó mình tùy theo cái này mình sám hối. Mình tùy theo cái này mình sám hối để cho nó tiêu cái tội và mình tăng trưởng cái phước lành này lên. Đó là ở trên bước đường tu của mình ấy, nếu mình thực làm như vậy. Chứ không phải ai mình cũng nói, phải không? Thì có những cái người đó mà gặp ai cũng nói hết đấy. Nói không ai muốn nghe hết mà cứ nói. Thật là vô duyên, phải không? Càng nói người ta càng khó chịu, người ta càng ghét mới nói. Như vậy vô ích. Phải dùng cái tâm á, thanh tịnh của mình mới quan sát coi ai là cái người mà quan hệ với mình ở trong cái kiếp quá khứ. Trên bước đường tu của thầy đó là thầy quan sát kỹ cái này. Cái người mà có quan hệ tốt với mình ở trong quá khứ đó, khi mình nhìn thấy họ hay là mình nghĩ tới họ đó, cái tâm mình an lạc chứ. Cái tâm mình an lạc cho nên cái này mình phát triển lên. Mình nghĩ tới họ, tâm mình an lạc thì chính cái người bạn này cũng an lạc. Hai cái này nó lên, cho nên từ cái chỗ này nữa mà người ta kính trọng lẫn nhau nhiều hơn. Như vậy là tăng trưởng cái căn lành của mình. Đó là những người bạn đồng tu ở đây. Nhưng mà nếu những người bạn đồng tu này nữa mà may mắn cho mình, đợt trước mình có tu, cho nên mình gặp cái người bạn đồng tu trong cái kiếp này đó, thiệt á, họ làm vị Bồ Tát hiện lại hay họ làm vị Thánh Tăng hiện lại, cái này cũng là cái phúc của mình. Cho nên một vị Bồ Tát hiện lại trên cuộc đời, một vị Thánh Tăng hiện lại trên cuộc đời, họ cũng mang cái thân người như tất cả những người khác. Nhưng mà có một cái điều đó, ta nhìn ta thấy cái việc làm của họ, ta thấy cái trí tuệ của họ, ta thấy được. Cho nên khi chúng ta thấy được cái này thì lúc bây giờ đó chúng ta nên trân trọng, đây cái phúc của mình. Chứ còn nếu mà mình không có cái phước đó đó là thường á, mình không gặp. Nên đi tu nhưng mà không bao giờ gặp được những người tốt. Thầy đó là 50-60 năm trước á, khi mà đi xuất gia đó, thầy đi từ chùa này sang chùa khác đi tìm chứ, gọi là tầm sư học đạo đó. Nhưng mà đi tới cái chùa nào nữa mình cũng thấy không phải là chỗ của mình, không phải là chỗ của mình, không phải là bạn của mình. Cho nên không phải là bạn của mình, không phải là chỗ của mình, và cũng không phải là việc làm của mình, cho nên lại bỏ đi chỗ khác. Tới cuối cùng năm 1957 thầy mới lò mò về tới chùa Ấn Quang. 1957 mới về tới đây. Mặc dù chùa Ấn Quang lúc đó nó còn rất nghèo so với tất cả các chùa khác, nhưng mà thực ra nó, thầy nhận ra chùa này là chỗ của mình, đây là chỗ mình, các hòa thượng này nó là thầy của mình. Tại vì thầy của mình cho nên mình nhìn mình thấy mình tự kính trọng, thầy của mình cho nên ngài nói cái gì mình nghe được, nói như là mật rót vào tim mình. Cho nên thầy học rất nhanh và nhớ rất giỏi là nhờ cái chỗ này. Thầy chính cái này mình đã từng nghe trong quá khứ rồi, mình đã từng nghe thầy giảng trong quá khứ rồi, cho nên bây giờ chỉ nghe lướt qua một cái là nhớ, lướt qua một cái mình có thể nhớ được. Cho nên may mắn mình gặp được các bậc Thánh Tăng, các cái bậc chân tu là những người bạn ở trong quá khứ. Cho nên khi mà đọc tới một cái câu á, mà trong cái bài tưởng niệm của các hòa thượng, cứ mỗi một lần mà thầy đọc tới câu này nữa là thường là ứa nước mắt này khóc. Câu mà linh sơn nghĩa cũ tình xưa, linh sơn nghĩa cũ tình xưa, đây rõ ràng là mình gặp được những người bạn cố tri. Bạn này đâu, tức là từ ở trên chân tánh, trên chân linh, hay là từ ở trên hội pháp qua ở thời Đức Phật. Đây là những người bạn mà khó kiếm trên cuộc đời này lắm, mà mình được gặp. Đó là trên bước đường tu nhé. Mà nhận ra được cái điều này và biết trân trọng cái điều này mình tu nữa, thì cái trường hợp này ở trong những đời sau mình vẫn gặp nữa. Kinh Pháp Hoa Đức Phật đó, thầy trò thường sanh chung cõi mà. Cho nên mình sanh ở đâu thì thầy cũng sanh ở đó, bạn sanh ở đó mới làm Phật sự được. Chỗ này nó dùng cái chữ mà linh sơn nghĩa cũ tình xưa, thầy thấy không? Ta bà tịnh độ sai xưa pháp màu. Thành đi về trên thế giới Phật là tịnh độ, ở thế giới ta bà này để làm đạo ở đâu cũng tốt. Tại vì chúng ta có những người bạn mà hiểu nhau thế này, cảm thông với nhau, hợp tác với nhau và hết lòng với nhau, này là Phật sự ta mới nên được. Nếu ta không có cái này nữa, ta không thể nên được. Phải có những người bạn như thế, mà những người bạn này quá tốt đi. Tại vì họ là Thánh Tăng, họ là Bồ Tát, họ hiện lại mà. Từ cái thời Đức Phật giờ họ hiện trở lại độ sanh, cho nên mình may mắn được gặp họ đây, hợp tác với nhau làm đạo. Thế nên trên bước đường tu đó thầy mà nói, cho nên thầy làm được đạo là đầu tiên ở đây phải nói là nhờ Hòa Thượng Thiện Hòa và Thượng Thiện Hoa. Rồi đó, sau này nữa là nhờ Hòa Thượng Trí Thủ, Hòa Thượng Trí Tịnh, Hòa Thượng Thiên Hào. Đây là những cái hòa thượng mà thầy rất là trân trọng, rất là trân trọng. Và từ cái chỗ này đó mà mình mới làm nên được đạo, mới nhờ này chứ. Cho nên nó đọc tới cái chữ mà Linh Sơn Nghĩa Cũ Tình Xưa này nữa, mình thấy như mình ngày đi rồi mình thấy mình mất đi mất. Cứ mỗi một lần mà tiễn đưa là mỗi một lần thầy cảm thấy mình hụt hẫng. Năm 1973, Hòa Thượng Thiện Hoa đó là kêu thầy về nước để mà lo cho giáo hội. Thì thầy về được 1 tháng là Hòa Thượng Tịnh à. Mình thấy mất phương hướng. Đây những người mình có thể hợp tác, có thể làm việc được nên tự nhiên mất đi. Thì bây giờ đó, Tịnh Độ và Ta Bà, cho nên mình ở lại Ta Bà, thầy đi về Tịnh Độ rồi, mất phương hướng chứ. Cho nên nếu mà chúng ta biết trân trọng, chúng ta biết phát huy lên, đó là một cái điều mà quan trọng. Còn anh Vũ Văn Chương lúc đó, Hòa Thượng Thiện Hoa lúc mà Hòa Thượng chết đó, trong cái bài thơ anh điếu của Hòa Thượng có mấy câu mà thầy cũng rất là xúc động. Lúc đó là Hiệp định Paris bên kia ký rồi, bên này Hòa Thượng tịch đi. Thầy nhớ anh có một cái câu mà rất là dễ thương đó, là cờ ai đang xóa đang bài cũng không ngăn nổi bước thầy vân du. Xót thân ở lại ao tù xuân sang mà vẫn là thu trong lòng. Cho nên nếu mà chúng ta gặp một cái cơ hội tốt để chúng ta làm đạo, ta gặp những cái người bạn tốt để chúng ta làm đạo, cái này khó có lắm, cái này khó có. Thế nên chúng ta sanh ra trong cái thời kỳ này, Phật pháp đang phát triển như thế này, cái này khó có lắm, trong lịch sử khó có lắm. Chúng ta có một cái may mắn mới sanh được đúng trong cái này. Nếu mà 50 năm trước á, thì các Phật tử nghĩ làm sao mình có điều kiện để mà ngồi trong cái giảng đường này, làm sao có điều kiện để mà mình đi mở đạo tràng ở khắp mọi nơi, phải không? Từ miền Bắc tới miền Nam làm sao mà mình có một cái giáo hội mà lớn mạnh trên 4 vạn tăng ni như bây giờ có. Cái này khó có lắm. Thế nên những người trước mình họ không có, nhưng mà những người sau mình cũng chưa chắc họ còn. Thế nên mình là cái người nếu mà sanh ra trong cái thời kỳ này và làm được cái việc mà rất lớn cho đạo, em thấy trân trọng. Nên thầy thấy không uổng cho cái xuất hiện của mình trên cuộc đời, không uổng trong cái cực khổ của mình, mà thấy đây là một cái trên bước đường tu đó. Thế nên chúng ta quan sát kỹ, ta mới thấy Đức Phật dạy chúng ta là nhờ cái thiện tri thức. Thế nên thiện tri thức cái này rất quan trọng. Nếu không có những cái thiện tri thức này, tức là không có những người chỉ dạy cho mình, không có những người hợp tác với mình, thì cuộc đời mình không thể nào mà lên được. Nên chúng ta phải nên cố gắng, chúng ta trân trọng. Thì như vậy đó, thì tất cả những cái người bạn tốt, những cái người mà giúp đỡ mình, mình trân trọng để mình phát triển. Các thiện tri thức lợi tôi vì tôi, chỉ bài hạnh phổ hiền, nguyện cùng tôi thường chung hội họp, đối với tôi lòng luôn quan hỷ. Đây cũng một bài kệ của Ngài Phổ Hiền. Thế nên các cái thiện tri thức này là chúng ta nên trân trọng. Thì như vậy đó, là ở trong cái mùa tu, ta có một điều kiện ta gặp gỡ nhau ở đây, hay là chúng ta gặp gỡ với nhau ở trên chùa Phổ Quang, hoặc là chúng ta gặp ở một cái chúng hội đạo tràng nào đó, mà cái tâm chúng ta đó thanh tịnh, chúng ta nhận ra được cái người bạn tốt ở trong những cái kiếp đời trước, thì đây chúng ta ghi. ta ghi lòng. Và cái mối quan hệ giữa ta với cái người này nữa, đừng để cho mất. Ở trong vô hình đừng để cho mất. Đó là ở trên cái bước đường tu chúng ta. Rồi á, lần mà chúng ta kết hợp được cái số người này nhiều ở trong lòng chúng ta nữa, thì chúng ta liền tạo được một cái tịnh độ của Bồ Tát. Mà có cái tịnh độ Bồ Tát này, cái này để chúng ta an trú trong cái tịnh độ này nữa, chúng ta thấy rất là yên ổn. Nên thầy, cái bước ban đầu mới khởi tu thì cuộc đời này từ cái thập niên 50 mà cho đến 70 nữa, 20 năm này nữa là vô cùng khó khăn. Thì lúc bây giờ đó, thầy không dám nhìn những người sống trên cuộc đời này, nhưng mà thầy chỉ lại hồng danh Phật. Lại hồng danh Phật tức là xưng danh Phật và nghĩ tới Phật và Bồ Tát ở trong kinh thôi, không dám nghĩ. Thế nên mọi người trên cuộc đời này nữa, gần như là thầy khóa kín cái cửa lòng của mình lại, không cho họ thâm nhập vô. Là tại vì những người này họ chỉ tác động mình ở nhiều mặt mà làm cho tâm mình sanh ra phiền não và thân mình sanh ra nghiệp báo. Cho nên sợ phiền não, sợ nghiệp, do đó mà khóa kín cái cửa, sống chung với tất cả mọi người mà gần như là mình vô cảm đối với mọi người. Cho nên thầy mới nói là mình cô độc giữa một rừng người, đúng không? Gần như tất cả những người chung quanh mình cảm thấy mình không liên hệ với ai hết. Từ cái chỗ đó mà đi về cái thế giới nội tâm một mình thôi, lên trên chánh điện lại Phật. Và lúc bây giờ đó, thầy có cảm nghĩ là trên mình, chung quanh mình đều có Phật hết. Cho nên mình thấy mình an trú trong cái thế giới này. Thế nên mùa tu của chúng ta đó, thì nếu mà các Phật tử thực hiện được cái điều đó đó, tâm chúng ta nó thanh tịnh lần, ta có cái cảm giác như là Phật che chở cho ta. Rồi từ chỗ này chúng ta tu, phải chịu cực làm một khoảng thời gian dài cho cái nghiệp mình nó sạch đi. Cái nghiệp mình nó sạch, mà khi mà nghiệp mình sạch đó, thì lúc bây giờ đó, những cái người ác này đó, họ gặp mình họ cũng không biết nói gì hết. Thầy nhận ra cái điều này rất là rõ. Có những cái người mà thiên hạ nói là họ xấu, họ ác đó, nhưng mà khi họ gặp thầy á, tại vì thầy không có cái nghiệp này cho nên gần như là họ không có mở miệng được. Không thể nào mà đem một cái việc xấu mà nói với người tốt được, không thể nào đem việc ác mà nói với người thiện được hết. Cho nên nếu mình còn cái nghiệp ác mà mình còn cái tánh xấu á, thì hai cái này thường gặp nhau. Nên thầy để ý thầy thấy những cái người mà nhiều chuyện á, thì khi họ đi vô nó mắt họ để người này kia, mà khi mà cái giao cảm này nó gặp được với nhau nữa thì họ mới bắt đầu, không? Họ mới bắt đầu câu chuyện chứ. Còn những người khác lo niệm Phật, những người khác lo nhiếp tâm á, người ta tu hành á, ra không trúng, không? Nó không trúng đài thì không bao giờ phát được. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên chúng ta rà là rà cái đài của Phật, của Bồ Tát á, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có một cái đời sống mà tu thực sự. Thì trong cái mùa tu này nữa, các Phật tử chúng ta nỗ lực cố gắng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều trọn thành Phật. Kinh Pháp Hoa khó suy có lường, Bồ Tát hành đạo luôn chú nương, con phát nguyện tha hoa bốn phương, mong đáp đền công ơn Pháp Hoàng. Nguyện rằng đời đời làm hành gia Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời làm hành gia Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời thọ trì kinh Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời quảng truyền kinh Pháp Hoa, nguyện rằng đời đời học nhân hành Pháp Hoa.